Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin nhận lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng Giêng năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người rằng, sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, trang tin mừng cho chúng ta thấy một khung cảnh Chúa Giêsu kêu gọi Lê-vi, một người thu thuế đi theo Ngài. Ngài không chỉ gọi Lê-vi mà còn dùng bữa với những người thu thuế và tội lỗi. Điều này gây nên một sự chống đối từ các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Bởi vì ở thời Chúa Giêsu thì những người thu thuế được liệt vào hàng tội lỗi cần phải xa tránh. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng Chúa không kêu gọi những con người cho rằng mình hoàn hảo, mà kêu gọi những người sẵn sàng mở lòng và thay đổi. Lê-vi, một người gắn bó với tiền bạc và quyền lợi, đã bỏ tất cả để đi theo Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Câu nói này của Chúa Giêsu chúng ta hiểu như thế nào? Hiểu được câu nói này giúp chúng ta hiểu được tại sao có nhiều người đi xưng tội thường xuyên, còn một số khác thì lại ít đi xưng tội. Những người cho rằng mình hoàn hảo và công chính thì tự họ đã không cần sự giúp sức của Thiên Chúa. Nhưng chỉ những kẻ nhận thấy mình đau ốm và yếu đuối thì cần đến sự trợ giúp từ Thiên Chúa. Người nghĩ rằng mình khỏe mạnh và công chính thì thường cho rằng mình không có tội. Điều này thấy ở một số người ít đi xưng tội, thậm chí không đi xưng tội. Trong khi đó, một số người khác thì thường xuyên đi xưng tội. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cho chúng ta biết rằng, hiệu quả của bí tích rửa tội giúp ta rửa sạch tội tổ tông, cùng những tội ta phạm. Thế nhưng lập trường giáo hội vẫn khẳng định rằng, do bản tính hay sa ngã, nên chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội trong cuộc sống. Nghĩa là trong thân phận con người, chúng ta không thể khỏe mạnh thường xuyên được. Những người kinh sư và Pha-ri-sêu, họ nghĩ rằng họ luôn khỏe mạnh, là người không có tội hoặc sẽ không phạm tội. Họ tự hào về điều đó, từ đó họ không cần thầy thuốc là Chúa nữa. Và Chúa có muốn cứu họ cũng không được vì họ đóng cửa không cho Chúa vào. Còn đối với những người nhận thấy mình đau ốm, bệnh tật, họ rất cần đến thầy thuốc là Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta là những người có đức tin vào Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội chúng ta được xóa tội tổ tông và các tội ta phạm, nhưng không vì thế làm cho chúng ta miễn nhiễm với những cám dỗ, nguy cơ sa ngã hoặc phạm tội. Điều này không làm giảm giá trị của ơn gọi làm người, nhưng nhấn mạnh đến thực tế rằng chúng ta cần sự nâng đỡ và ơn Chúa và cộng đoàn. Thánh Phaolô đã nói rằng, tôi có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Sức mạnh của người Kitô hữu không nằm ở chính họ, mà đến từ ân sủng của Thiên Chúa. Khi chúng ta dựa vào ân sủng của Thiên Chúa, sức mạnh của Ngài sẽ hoạt động trong sự yếu đuối của ta. Vì thế, khỏe mạnh ở đây không chỉ là yếu tố về thể chất, mà còn là sự mạnh mẽ về tinh thần và thiêng liêng, sự bình an, niềm vui và khả năng vượt qua khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, ân sủng của Chúa không loại bỏ các khó khăn, nhưng ban sức mạnh để chúng ta vượt qua chúng một cách có ý nghĩa. Vì thế, chỉ khi ta dựa vào ân sủng của Chúa thì ta mới thực sự là khỏe mạnh. Khi ta nhận ra những giới hạn của mình, chúng ta sẽ được mời gọi cậy dựa vào Chúa như nguồn sức mạnh và sự chữa lành. Lạy Chúa, con biết mình yếu đuối và hay thay đổi. Con biết mình dễ bị cám dỗ trước những lời mời gọi thú vị của thế gian. Xin Chúa cho chúng con luôn biết kết hợp với Chúa mỗi ngày, ngõ hầu chúng con có đủ sự khỏe mạnh để chiến thắng những khó khăn và thử thách của cuộc đời. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Học viện Linh mục Argentina ở Roma. Sáng 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ban giám đốc, các nhà đào tạo và các linh mục thuộc Học viện Linh mục Argentina ở Roma. Và ngài nhắn nhủ các vị hãy noi gương đời sống thánh thiện và hoạt động tông đồ của Thánh Linh mục José Gabriel Procero, cha sở nhiệt thành, bổn mạng của hàng giáo sĩ Argentina. Học viện Linh mục Argentina được Hội đồng Giám mục nước này thành lập năm 2002 và được Tòa Thánh công nhận. Đây là một trong 27 học viện linh mục của các nước ở Roma, là nơi các linh mục sinh viên được giáo hội địa phương gửi đến để theo học tại các đại học và học viện ở Roma, đồng thời cũng được dùng để làm nơi thưởng huấn cho các linh mục khác. Trong bài huấn dụ ngắn nhân dịp này, Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục sinh viên tiếp tục chuẩn bị tham gia cuộc chiến cam go cho tin mừng theo gương Thánh Gabriel Procero, người đã đông rồi trên lưng ngựa đi đến các nơi ở Argentina, vượt qua mọi cam go và thử thách để săn sóc mục vụ và loan báo tin mừng cho các tín hữu. Trước tiên, Đức Thánh Cha nhắc nhở, chúng ta phải cương quyết đón nhận và sống căn tính linh mục, xác tín ơn gọi của chúng ta không phải là một phụ trương, một trong những phương thế khác nhau để cứu độ. Tuyệt đối không phải như vậy. Ơn gọi là dự phóng của Thiên Chúa cho cuộc sống của chúng ta, nghĩa là điều mà Thiên Chúa thấy nơi chúng ta. Tôi có thể nói đó là tình thương của Chúa đối với chúng ta và là yếu tính của chúng ta ăn rễ sâu trong tình thương của Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét Thánh Rogero mong ước được chết trong khi thi hành sứ vụ, phần nào như ước muốn của Thánh Phaolô, đó là làm việc cho tiện ích của tha nhân cho đến cùng trong cuộc sống, hoàn toàn hiến thân cho Thiên Chúa trong anh em, tiêu hao bản thân vì tin mừng. Nhưng đồng thời, chiến đấu với những kẻ thù của linh hồn như con báo sư tử cù mà chiến đấu nằm xuống khi chúng không thể tự vệ lúc đứng thẳng, nghĩa là chăm sóc đời sống nội tâm của chúng ta, giữ cho ngọn lửa luôn cháy trong tinh thần khiêm nhường cao độ, nằm xuống, vì nếu đứng trong sự kiêu hãnh của ta thì chúng ta dễ bị tổn thương hơn. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các linh mục Argentina về tầm quan trọng của tình huynh đệ linh mục trước tiên với Đức Giám Mục, sát cánh với ngài trong cuộc chiến đấu. Tiếp đến với các anh em linh mục khác, chia sẻ với họ, mời gọi họ sửa chữa những sai lỗi trong tinh thần tin tưởng và thẳng thắn. Xin họ hãy sống đạo đức sâu xa, thường xuyên tương cứu với nhau để chia sẻ cuộc sống vật chất, tinh thần và tông đồ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của thánh lễ theo gương Thánh Rogero, không bao giờ bỏ cử hành thánh lễ dù là đêm đã khuya.
Xin do phận hư hóa, Ủy ban loan báo tin mừng tổ chức gặp mặt cho anh chị em người Hmong. Từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban loan báo tin mừng giáo phận hư hóa đã tổ chức họp mặt thường niên cho anh chị em người Hmong tại giáo xứ Sapa. Hiện diện trong cuộc họp có gia chủ tịch Ủy ban loan báo tin mừng, quý cha, quý thầy, quý nữ tu đang mục vụ tại các cộng đoàn người Hmong và hơn 60 thành viên đại diện các cộng đoàn người Hmong trong và ngoài giáo phận. Buổi gặp mặt không chỉ nhằm thắt chặt sự liên kết và tăng cường sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn người Hmong, mà còn là cơ hội để quý cha chia sẻ về các chủ đề quan trọng như truyền giáo trong bối cảnh năm thánh 2025, các vấn đề kiên kỵ trong phong tục tập quán của người Hmong, tác hại của chiếc điện thoại thông minh và những chia sẻ về đời sống đạo của các cộng đoàn. Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng việc tham dự nghi thức hành hương và thánh lễ lúc 18 giờ ngày 15 tháng Giêng. Trong bài chia sẻ, cha chủ tịch đã nói về trách nhiệm của mỗi Kitô hữu là làm chứng và loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân. Cha khuyến khích tất cả các Kitô hữu hãy mạnh dạn trong việc làm tông đồ cho Chúa. Kết thúc những ngày gặp gỡ, Ủy ban đã tập trung quý cha người Hmong, quý dì thông thạo tiếng Hmong và một số giáo dân nhiệt thành để thâu âm một giờ cầu nguyện mẫu bằng tiếng Hmong. Đây là món quà ý nghĩa dành cho những anh chị em tại các bản làng, nhằm giúp họ dễ dàng tiếp cận và sống đời sống đức tin phong phú hơn. Mục đích chính yếu của những buổi gặp mặt này vẫn là lấy lời Chúa làm trung tâm cho sứ mạng loan báo tin mừng, như Thánh Phaolô đã nói, miễn là Đức Kitô được rao giảng.
Tin Roma, tổ chức những cánh cửa mở cho biết có hơn 380 triệu Kitô hữu bị phát hại và bị kỳ thị. Theo phúc trình mới được tổ chức Open Doors, những cánh cửa mở công bố hôm 15 tháng Giêng vừa qua tại Roma và nhiều nơi khác trên thế giới, hiện nay có hơn 380 triệu Kitô hữu thuộc hơn 50 quốc gia bị phát hại và kỳ thị. Như vậy, tỷ lệ là cứ 7 tín hữu Kitô thì có một người là nạn nhân. Trước tình trạng trên đây, ông Christian Nani, giám đốc tổ chức Open Doors ở Ý, kêu gọi đặt vấn đề tự do tôn giáo ở trung tâm các cuộc thảo luận công cộng. Con số 380 triệu Kitô hữu bị phát hại vừa nói chứng tỏ có sự gia tăng thêm 15 triệu người so với phúc trình trước đây. Từ 70 năm nay, tổ chức nhân quyền quốc tế này theo dõi tình trạng các tín hữu Kitô tại khoảng 100 quốc gia, trong số này tiếp tục dẫn đầu từ 23 năm nay là Triều Tiên hay Bắc Hàn. Chính sách của nhà nước này là tuyệt đối không dung thứ Kitô hữu. Có từ 50 đến 70 ngàn tín hữu Kitô bị giam cầm trong các trại lao động khổ sai và các tín hữu Kitô khác phải sống đức tin trong thầm lặng. Phúc trình cũng nói đến những cuộc hỏi cung tàn bạo những người Triều Tiên trốn sang Trung Quốc và bị trả về. Họ bị tra tấn, cầm tù và trong một số trường hợp bị sát hại. Trong số 5 quốc gia đứng hàng đầu về phát hại Kitô hữu, có 4 nước theo Hồi giáo cực đoan, đó là Somalia, Yemen, Libya và Sudan. Nước Eritrea đứng thứ 6. Nước này mệnh danh là Bắc Hàn của Phi Châu. Đứng thứ 7 là Nigeria, nơi có 3.100 Kitô hữu bị sát hại. Pakistan đứng thứ 8, Iran đứng thứ 9 và Afghanistan đứng thứ 10. Tại nước này, sau khi lực lượng Taliban lên cầm quyền hồi năm 2021, nhiều Kitô hữu bị giết, một số phải chạy ra nước ngoài, trong khi một số nhỏ khác phải ẩn mình, sống đức tin trong bí mật. Ấn Độ đứng thứ 11, tiếp theo đó là Ả Rập Saudi. Tại nước này, tuy có vài diễn tiến tích cực về tự do tôn giáo, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Myanmar, The Open Doors xếp hạng thứ 13, cuộc nội chiến tại đây gia tăng mức độ bạo lực, các tín hữu Kitô bị kẹt trong các cuộc chiến giữa quân đội chính phủ quân tuyển và các nhóm kháng chiến của các sắc dân khác nhau. Quân chính quy thường tấn công các thành phố Kitô vì bị nghi là chứa chấp các nhóm phiến quân. Nhưng cả những lực lượng phiến quân cũng tấn công các tập đoàn Kitô trung lập, không theo phía chính phủ hoặc phiến quân. Ít nhất có 100.000 tín hữu Kitô phải sống trong các trại tị nạn hoặc tản cư để tránh bạo lực.
Tin Roma, ngày năm thánh dành cho giới truyền thông. Ngày năm thánh dành cho giới truyền thông sẽ tiến hành từ thứ 6, ngày 24 tháng Giêng tới đây, lễ thánh Francisco de Sales, bổn mạng các ký giả công giáo, và kéo dài đến 26 tháng Giêng sắp tới. Đây là sinh hoạt đầu tiên trong lịch trình các sự kiện năm thánh dành cho các giới khác nhau. Tham dự những ngày năm thánh này có hàng ngàn ký giả, những người sản xuất video, giới chủ báo và những người phụ trách các mạng xã hội v.v. Họ đến Roma để canh tân đức tin và cảm nghiệm ơn toàn xá. Sau buổi tiếp đón các tham dự viên và nghi thức thống hối lúc 17:30 chiều 24 tháng Giêng, các tham dự viên sẽ tham dự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Ngày 25 tháng Giêng, cuộc hành hương sẽ bắt đầu với nghi thức tiến qua cửa thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Cửa này đã được hơn nửa triệu tín hữu bước qua trong hai tuần lễ đầu tiên, sau khi được Đức Thánh Cha mở ra chiều tối ngày 24 tháng 12 năm 2024 vừa qua. Sau thánh lễ, tại đền thờ Thánh Phêrô, các ký giả sẽ tham dự cuộc gặp gỡ lúc 10 giờ sáng do nữ ký giả Maria Ressa, người Philippines, và văn sĩ Colum McCann, người Ireland linh hoạt. Lúc 12:30, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6. Chiều thứ Bảy, ngày 25 tháng Giêng, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh sẽ linh hoạt một cuộc gặp gỡ về văn hóa và tinh thần, cũng tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6, rồi mọi người hiệp ý tham dự qua truyền hình buổi hát kinh chiều rộng thể, do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô với sự tham dự của đại diện các giáo hội Kitô khác. Sau cùng, sẽ có phần chiếu phim thời sự tên là Kinlava. chỉ có những người được mời mới có thể tham dự một sinh hoạt của những nhà truyền thông trẻ về chủ đề liên kết các nhà truyền thông để thực hiện một hành trình chung. Cũng có các sinh hoạt và biến cố khác, trong đó có một cuộc nói chuyện tại Vinh Laterano về đề tài làm ký giả như một sứ mạng, lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói với các khu ngoại lệ của nhân loại, do Tòa giám quản Roma tổ chức, và buổi thuyết trình tựa đề Truyền thông hy vọng và hòa bình do Văn phòng Truyền thông xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Ý tổ chức tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria in Trastevere. Sau cùng, Chủ nhật ngày 26 tháng Giêng, giới truyền thông sẽ tham dự Thánh lễ Chủ nhật Lời Chúa do Đức Thánh Cha cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bị ngã tại nhà trọ Thánh Marta. Sáng ngày 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bị ngã ở nhà trọ Thánh Marta tại nội thành Vatican. Đức Thánh Cha bị bầm tím ở cẳng tay phải, xương không bị gãy, nhưng cánh tay của ngài được bó cố định như một biện pháp phòng ngừa, theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha vẫn tiếp kiến các nhóm theo chương trình đã ấn định. Cách đây hơn một tháng, ngày 6 tháng 12 năm 2024 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã bị ngã tại nhà trọ Thánh Marta và bị vết bầm ở cằm bên phải.
Kinh Tổng giáo phận Hà Nội, Linh mục Đoàn Tổng giáo phận Hà Nội tĩnh tâm và tất niên năm Giáp Thìn. Trong tâm tình những ngày cuối năm Giáp Thìn, Linh mục Đoàn Tổng giáo phận Hà Nội quy tụ về Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận tham dự kỳ tĩnh tâm tháng và tất niên năm Giáp Thìn. Chương trình diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng Giêng vừa qua. Vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng Giêng, quý cha đã cử hành giờ kinh phụng vụ khai mạc kỳ tĩnh tâm với sự tham dự của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Hồng Y Phêrô, Đức cha phụ tá Giuse, Đức cha Lorenzo, quý cha đang nghỉ dưỡng và quý cha đang mục vụ trong Tổng giáo phận Hà Nội. Sau giờ kinh chiều, Đức Tổng giám mục Giuse đã ngỏ lời và gợi mở vài ý tưởng để quý cha suy tư và cầu nguyện. Dịp tĩnh tâm cuối năm là thời gian sống tâm tình tạ ơn Chúa về một năm đã qua, với những gì đã làm được và cả những gì còn dang dở, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Năm Thánh 2025 đã khai mạc, nhưng chúng ta cần phải làm gì để sống tâm tình của năm Thánh? Dựa vào chủ đề của năm Thánh, những người hành hương của hy vọng và những suy tư của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi quý cha cùng nhìn về hai khía cạnh của năm Thánh, đó là hy vọng và hành hương. Thứ nhất, hy vọng là mong ước những điều tốt đẹp ở tương lai. Người không có hy vọng là người không có tương lai, không có ý chí. Đối với đức tin Kitô giáo, hy vọng được trở thành một nhân đức đối thần, đó là đức cậy. Thứ hai, hành hương không chỉ là đi đến một không gian nào đó, mà hành hương còn là đi ra khỏi chính bản thân mình. Hành hương sẽ trở thành vô ích nếu chính bản thân không có sự hoán cải nội tâm và thay đổi cuộc sống. Sau những gợi ý suy niệm, Đức Tổng giám mục Giuse cũng cho quý cha biết, kể từ hôm nay, ngày 15 tháng Giêng, dựa theo giáo luật điều 406, Đức cha phụ tá Giuse được đặt làm tổng đại diện và đặc trách các ủy ban mục vụ của Tổng giáo phận. Cùng với đó, Đức Tổng giám mục cũng đặt cho Giuse người quốc sĩ làm đại diện tư pháp. Bên cạnh đó, ngài cũng cho biết thêm một số điều lưu ý trong cuộc họp cuối năm của các ủy ban. Đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng Giêng, quý cha được lắng nghe chia sẻ của Đức cha phụ tá Giuse xoay quanh sách chỉ công bố năm Thánh 2025 của Đức Thánh Cha Francisco. Trước đó, cha Giuse Đào Hữu Thọ, quản hạt chính tòa, đại diện Linh mục Đoàn Tổng giáo phận chúc mừng năm mới Đức Tổng giám mục Giuse, Đức Hồng Y Phêrô và quý đức cha. Đắc từ, Đức Tổng giám mục Giuse cảm ơn quý đứng bậc cũng như quý cha đã nhiệt thành, hy sinh và cộng tác phục vụ trong cánh đồng truyền giáo của Tổng giáo phận ngày thêm thành tín.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục bàn về đề tài những ảnh hưởng của tự do.
Đốn cháy tan những đau đã vang lên từ lâu, bầy kín quanh trời.
Trong tâm lý tư vấn, một trong những phương pháp đưa đến những cuộc chữa trị hữu hiệu nhất đó là phương pháp nhận thức của Albert Ellis. Làm việc trên nhận thức suy tư để giúp thay đổi tư duy, khi cảm xúc ổn định, hành vi sẽ được điều chỉnh. Phải, quan điểm và tư duy quan trọng như thế đó. Những gì đã và sẽ làm cho chúng ta trở nên nô lệ, vui sướng hay khổ đau cũng nằm trong lĩnh vực này. Cách hành xử của chúng ta nằm chính trong đầu của mình. Trong cách chúng ta nghĩ hay nhìn sự việc, điều này còn gọi là nhân sinh quan. Mỗi chúng ta nhìn mình, nhìn người khác hay sự việc xuyên qua một cái khung. Khung này được dùng như là thước đo, là mức chuẩn để chúng ta dựa trên đó mà đánh giá bản thân cũng như người khác cùng các sự việc quanh mình. Chúng ta còn gọi đó là khung quy chiếu. Chúng ta có thể xem đây như một hình thức của tiếng nói bên trong, lương tâm hay tiếng lòng. Nhân sinh quan hay khung quy chiếu hình thành do môi trường, bầu khí gia đình, các mối tương quan, văn hóa, xã hội, tôn giáo, nhất là giáo dục. Những gì mình đã học, đã nghe, đã thấy, đã kinh nghiệm, nhất là ảnh hưởng của thời thơ ấu. Tất cả những gì góp phần hình thành quan điểm, cái nhìn của mình về cuộc đời, về người khác, về vũ trụ, và nhất là về bản thân, về con người mình bây giờ. Chắc chắn có những quan điểm của chúng ta đúng một cách khách quan, nhưng rất nhiều điều được nhuốm màu do tính chủ quan. Tất cả đã tạo nên cho chúng ta một nếp nghĩ, một cách nhận thức. Và rồi chúng ta tin đó là điều đúng. Và chúng ta lấy đó làm thước đo, làm chuẩn mực để phán đoán hay đánh giá bản thân và người khác, cũng như những biến cố sự việc mình gặp trong đời. Ví dụ, một người phụ nữ sẽ thấy hối hận, ái ngại, cũng như kết án bản thân cùng các bạn nữ khác khi thấy mình hay các bạn ngủ nướng, ăn uống thô bạo, nói năng cười giỡn to tiếng ngoài đường, vân vân. Vì người ấy đã nhiều lần được mẹ dạy dỗ từ tấm bé rằng, con gái chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người vô duyên. Hoặc, khoan ăn bớt ngủ nhịn nằm, giữ ba điều ấy mới là nên thân. Khi mình hay ai sống không ngay thật, lòng mình thường lên án. Tại sao vậy? Vì trong đầu của chúng ta đã được nhập dữ liệu như là chương trình có sẵn, cứ thế. Chúng ta đem ra dùng như những thước đo, những khuôn mẫu để đánh giá. Khi những gì chung quanh xảy ra theo hướng nghĩ ấy là hướng khớp với cái khung có sẵn đó, chúng ta hài lòng, vui vẻ. Nếu không thì chúng ta sẽ khó chịu, khổ sở, lo lắng, bất an. Chúng ta bị giam hãm trong nhận thức của mình. Chúng ta đừng quên rằng, nhận thức của chúng ta rất dễ thiên về chủ quan, vì chính chúng ta thêu dệt hình thành nó theo ý riêng của mình. Rồi chúng ta tự đặt mình vào trong cái khung hay cái nhìn đó để ứng xử, để cảm nhận và phán đoán mọi sự.
đời dạy con phải sống khôn ngoan, nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Cuộc sống chúng ta bị chính bản thân mình điều kiện hóa. Khi sự việc không xảy ra như chương trình đã cài đặt sẵn đó, sự xáo trộn bên trong sẽ xảy ra và làm cho chúng ta bực bội, khốn khổ. Ngoài ra, chúng ta thường tự đặt mình một cách vô thức hay bán ý thức ở trong những cái vỏ. Đó là những lớp vỏ bọc của định kiến, tiền kiến hoặc thành kiến. Dù chúng ta dùng từ ngữ nào đi nữa, chúng ta đều nói lên những ý nghĩ, những quan điểm mình có sẵn trong đầu. Đúng hơn, chúng ta yêu thích và hài lòng với những gì hợp với cái khung sẵn có đó, chứ chưa hẳn chúng ta yêu thích những con người hay sự việc đang diễn ra hoặc đang hiện hữu. một điều đơn giản nhưng không kém phần quan trọng. Chúng ta còn bị những thói quen làm cho mất đi độ nhạy bén với những gì mới mẻ, với sự ngưỡng mộ và khám phá. Thói quen trong tư tưởng cũng như trong hành vi là một cái gì cứng cỏi, rập khuôn, mất đi tính sáng tạo, khám phá và sự rung cảm. Tuy nhiên, chúng ta có thể dựa trên yếu tố hình thành này để có thể tạo nên những thói quen và ý nghĩ tốt trong việc giáo dục và tự giáo dục. Sau hết, các bạn trẻ thân mến, chúng ta thường có hoặc tự tạo cho mình những ước mơ hoài bão. Đây là điểm tích cực trong đời, vì những gì chúng ta ước mơ sẽ như một động lực thúc đẩy chúng ta hành động, cố gắng và phấn khởi. Tuy nhiên, điều cần quan tâm là lắm khi chúng ta hay lo sợ rằng mọi sự sẽ không xảy ra như đã vạch sẵn. Thế rồi, chúng ta cố xoay sở làm sao để sự việc xảy ra như những dự tính đã hình thành trong đầu mình. Và ngay khi sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta cũng sẽ còn nhọc công lo lắng vì sợ nó sẽ mất đi. Chính những ước mơ, hoài bão, ham muốn, vân vân mà chúng ta tạo ra lại có thể làm cho chúng ta khổ sở, lo lắng và mệt mỏi, lắm lúc còn đưa con người mình đến chỗ lệch lạc. Một cách vô thức, thường chúng ta hay tự cột mình vào những gì mà chúng ta định sẵn. Và khi khát vọng đã mãn nguyện, chúng ta lại lo sợ niềm vui hay điều tốt đó bị phôi phai, hao mòn hoặc mất đi. Thế là mình thường vẫn ở trong tình trạng sao động chứ không phải là an bình, vì bản thân đã bám vào cái khung tiền chế của mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đôi khi phải thức đêm dài mới thấy quý giờ phút ban mai, có đôi khi dưới cơn mưa dầm lòng chợt nhớ chiều nào đẹp nắng, đôi khi bận rộn lo toan mới thèm sao một giờ tư ta, và thường khi mến thương ngập tràn vì đã phố biết bao chờ mong. Thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù trong có đủ sách đó hay luôn có không hết mình, sẽ chia hết tình. Hôm nay theo vất vả, mai ngày gặt hoan ca. Đôi khi quanh quẩn u sầu, mới thấy rõ cần sớm chia nhau, có đôi khi đắng cay tủi hờn chợt hiểu ra mình cần khôn lớn. Đôi khi đường đời lòng đau mới hiểu thấu mọt bụi cuộc sống, và thường khi trái ngang càng nhiều càng đậm sâu trái tim tình yêu. Đừng tiếc nuối đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu, hãy đứng lên hãy vững tin bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù sống có dù sách đó hay luôn có trong hết mình, chia hết tình. Hôm nay theo vất vả, mai ngày gặt hoan ca.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
kể rằng, ở một ngôi làng ven biển, có một ngư dân già sống một mình trên chiếc thuyền cũ kỹ mà ông dùng để ra khơi mỗi ngày. Mặc dù công việc đánh bắt cá ở gần bờ cũng đủ sống qua ngày, nhưng ông luôn mơ ước được ra ngoài đại dương rộng lớn, đến những hòn đảo xa xôi mà ông chỉ được nghe những ngư dân trong vùng kể lại. Tuy nhiên, chiếc thuyền của ông quá cũ và sức của ông cũng yếu ớt, nên khó lòng mà vượt qua những con sóng mạnh mẽ của biển để ra khơi. Một buổi chiều nọ, trong lúc ngồi giặt lưới bên bờ biển, ông gặp một người ngư dân trẻ vừa chuyển đến sống nơi đây. Ngư dân trẻ này sở hữu một chiếc thuyền đánh cá to và chắc chắn, và cũng có ước mơ giống như ông, đó là khám phá những vùng biển mà chưa ai đặt chân tới. Nhưng ngại có một mình nên anh cũng chẳng dám mạo hiểm. Thế là cả hai người, một già một trẻ, quyết định ra khơi cùng nhau trên chiếc thuyền lớn và chắc chắn của người ngư dân trẻ. Họ phối hợp trong việc điều khiển chiếc thuyền, chia sẻ kinh nghiệm và bầu bạn với nhau trong suốt chuyến đi. Khi thuyền càng xa bờ, họ càng phải đối mặt với những cơn sóng lớn. Nhiều lúc, những đợt sóng cao như những ngọn núi khiến chiếc thuyền nghiêng ngả, nhưng họ không hề nản lòng. Hai người thay phiên nhau chèo thuyền, cùng nhau động viên, hỗ trợ khi người này mệt mỏi. Cuối cùng, chiếc thuyền của họ cập bến một hòn đảo nhỏ. Cảnh vật nơi đây đẹp tuyệt vời, với những bãi cát trắng mịn màng và những ngọn đồi phủ kín một màu cây xanh ngát. Người ngư dân già triều mến nói với người ngư dân trẻ: "Chúng ta đã đi được xa đến đây nhờ có nhau. Nếu chỉ mình tôi sẽ không thể làm được." Người ngư dân trẻ cũng mỉm cười đáp: "Chúng ta đã đi xa được đến nơi này là vì chúng ta đã đi cùng nhau. Khi có thêm một người bạn bên cạnh, mọi khó khăn sẽ trở nên dễ dàng hơn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, hỗ trợ nhau để cùng đạt được mục tiêu nào đó trong cuộc sống là một phương thế mà nhiều người đã thực hiện và chạm đến được thành công. Cụ già và chàng thanh niên trong câu chuyện bên trên đã quyết định hợp sức với nhau trên cùng một chiếc tàu để thực hiện lý tưởng của mình, đó là tìm đến một hòn đảo mới. Mỗi người với những kiến thức, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn đã cùng nhau hỗ trợ, đồng hành với nhau trên hành trình đó. Cụ già thì có kinh nghiệm đi biển, có thể cầm vững tay lái và xác định được phương hướng. Người trẻ thì có được chiếc thuyền chắc chắn, có sức khỏe dẻo dai và sự mạnh mẽ của sức trẻ. Nhờ hợp sức và hợp lòng hợp ý để đi cùng nhau mà cả hai đã có thể đi xa hơn và đến được hòn đảo tuyệt vời mà họ hằng ước ao. Nếu chỉ đơn thương độc mã, có lẽ họ sẽ chỉ mãi ở trong đất liền để mơ về những hòn đảo xinh đẹp. Năm Thánh 2025 đã bắt đầu. Cùng với mọi thành phần dân Chúa, mỗi người chúng ta cũng bắt đầu cuộc hành hương của mình với những niềm hy vọng. Có những niềm hy vọng rất riêng từ sâu thẳm trái tim của mỗi người về hạnh phúc, sự thành công và thành đạt trong cuộc sống. Và cũng có những niềm hy vọng chung mà mọi trái tim đều hướng đến đó là công lý, lòng nhân ái và hòa bình. Trong cuộc hành hương này, nếu muốn đi xa và đến được nơi mà niềm hy vọng đang hướng đến, chúng ta không thể đơn độc đi một mình, nhưng cần đi cùng với những người bạn đồng hành, với cộng đoàn và toàn thể nhân loại. Hôm nay, chúng ta cũng bắt đầu bước vào tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Giữa một thế giới mà con người dễ dàng quay lưng và các quốc gia dễ dàng đối đầu vì những bất đồng ý kiến và chênh lệch quyền lợi, người Kitô hữu cần phải trở nên những chứng nhân của sự hiệp nhất trong gia đình, giáo xứ và nơi làm việc bằng thái độ hài hòa, cởi mở, đón nhận và trân trọng những sự khác biệt của nhau. Sự hiệp nhất là ước mơ và là hy vọng của Chúa Giêsu để tất cả nên một. Ước mong rằng trong những niềm hy vọng và ước mơ của chúng ta cũng có bóng dáng của sự hiệp nhất được thấm đẫm trong lời cầu nguyện. Lạy Cha, xin hãy cho tất cả mọi người hiệp nhất nên một. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã dựng nên mỗi người chúng con với các giá trị riêng và những vẻ đẹp khác nhau. Xin cho chúng con biết mở lòng ra, đón nhận những sự khác biệt của nhau, để trong năm thánh 2025 này, chúng con là những người hành hương có thể cùng đi với nhau thật xa để mang niềm hy vọng đến những nơi thiếu vắng niềm hy vọng. Amen.
Chỉ một Thiên Chúa là Cha trên trời, nguyện cho muôn dân thiên hạ nơi đây dâng lên tiếng đàn lời chúc tôn lại, dâng lên tâm hồn nguyện niềm
và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.